Phần 4. Những nghĩ suy.
Bạn bè, sinh viên và cả người lạ mới gặp lần đầu đều nửa đùa nửa thật bảo. Thật tốt khi Phoenix yêu công việc mình đến vậy. Nếu chuyên viên tư vấn hướng nghiệp mà không thích nghề nghiệp họ đang làm, thì chẳng tốt cho người được tư vấn chút nào. Vâng, tôi may mắn nằm trong thiểu số những người tìm ra công việc mà mình yêu thích mỗi ngày và kiếm sống được bằng công việc đó. Mỗi ngày thức dậy, tôi mong đến nơi làm việc, háo hức bởi những câu chuyện mà sinh viên sẽ kể tôi nghe. Mỗi chiều ra về, tôi để lại sau lưng những câu chuyện ấy, với niềm tin rằng các em sẽ ổn bởi tôi đã đồng hành cùng họ và cho họ những dụng cụ tìm ra câu trả lời cho chính mình. Nhưng cũng có lúc tôi bối rối, lo lắng, hoảng sợ, không biết mình thật sự có giúp họ như mình luôn nghĩ. Có khi tôi không biết hiệu quả của công việc tôi làm được đến đâu. Và thường những lúc ấy, tôi luôn nhận được những lá thư tâm sự từ các em cựu sinh viên, cho tôi lời xác nhận rằng tôi đang đi đúng hướng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù có khi là sau một khoảng thời gian rất dài. Nhờ các em, tôi lấy lại niềm tin và động lực để tiếp tục cuộc hành trình mà tôi nghĩ là nghiệp của mình. Trong phần này, tôi chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong nghề để các em và quý cha mẹ hiểu thêm về nghề tư vấn hướng nghiệp. Tôi mong sao trong tương lai gần sẽ có thêm nhiều bạn trẻ tiếp bước tôi trong công việc đầy ý nghĩa này.
Dòng chảy thiện. Nghĩ.
Càng có dịp tiếp xúc với sinh viên tại Việt Nam qua những lớp học hay buổi hội thảo, tôi càng tin rằng đất nước này rồi sẽ phát triển tốt về mọi mặt, từ kinh tế, văn hóa ứng xử đến tâm hồn. Nhìn vào nụ cười tươi rói của các bạn, lắng nghe những băn khoăn và chia sẻ từ tận sâu trái tim, quan sát cách các bạn tương tác và nâng đỡ nhau, tôi cảm thấy những việc mình làm thuộc về một dòng chảy ngày càng mạnh và sâu, dòng chảy thiện.
Cảm.
Đã hơn 48 tiếng sau lúc chia tay các bạn trẻ, vậy mà lòng tôi vẫn lâng lâng như say. Niềm hứng khởi này có được là nhờ dòng lửa mà các bạn trẻ truyền sang. Nhờ niềm tin rằng họ sẽ thay đổi một cách tích cực nhất và nhờ niềm hạnh phúc khi được là một phần trong số các tác nhân gây nên sự thay đổi ấy. Cảm xúc này làm tôi nhớ đến hồi mới biết yêu, khi cứ mong chờ cuộc điện thoại từ người mình mong nhớ, thấy bâng khuâng những lúc hẹn nhau cuối tuần. Chỉ khác là lúc này cảm xúc trong tôi trong trẻo và nhẹ nhàng. Có lẽ do không còn sợ hãi sự mất mát hay lo lắng sẽ bị người đối diện đánh giá nữa. Cũng không còn gợn chút ham muốn sở hữu nào. Được cho đi và nhận lại từ những người chung sở thích, chí hướng và chung giá trị đã cho tôi một cảm giác an bình biết bao.
Tin.
Tôi tin vào sứ mệnh của mình. Tôi tin rằng những ước mơ rồi sẽ thành hiện thực nếu các bạn trẻ biết mình là ai, có đủ can đảm, đủ tự tin cũng như đủ sáng suốt để từng bước thực hiện ước mơ ấy. Với thái độ không vụ lợi cũng như một tấm lòng đầy nhiệt huyết, tôi tin vào dòng chảy thiện, rằng nó mỗi ngày sẽ một mạnh hơn, sâu sắc hơn và đủ sức tác động tích cực đến vũ trụ này.
Chúc.
Tôi xin chúc các bạn may mắn trong cuộc hành trình phía trước và đừng quên rằng may mắn không rớt từ trời xuống mà được tạo bởi chính mỗi người. Tôi chúc các bạn có sức mạnh nội tâm để không dễ nản lòng, sức mạnh tâm trí để tìm tòi học hỏi, sức mạnh tâm hồn để không bị vẩn đục. Các bạn mãi mãi ở lại trong trái tim tôi.
Đoạn khúc về mùa thu hoạch. 1. Chọn được lối đi.
Hôm nay em đến trường làm giấy tờ, sẵn ghé ngang phòng thăm tôi. Cô bé ngông nghênh ngày xưa luôn giấu kín tình cảm sau bề ngoài cứng cỏi, đôi mắt to tròn và phong cách thời trang khá tomboy. Ngày ấy em thích tranh luận, thích hỏi tôi những câu hỏi hóc búa, thích bày tỏ cảm xúc một cách mạnh mẽ, không kiềm chế. Ngày ấy, em như ngọn núi lửa phun trào, sẵn sàng cuốn trôi bất cứ những ai cản trở lối đi của mình. Em bây giờ điềm đạm, vững vàng, sự tự tin toát ra từ ánh mắt đến lời nói. Mọi chuyện với em hiện đều rất ổn, gia đình hạnh phúc, sức khỏe tốt, được nhận vào một chương trình khá đỉnh tại một công ty khá nổi tiếng. Em chỉ băn khoăn chút xíu về một nửa của mình ở đâu đó ngoài kia. Em chưa gặp được. Em cũng suy nghĩ không biết quyết định sống theo lý trí nhiều hơn cảm tính ở thời điểm hiện tại có làm cho em đánh mất bản thân không? Chúng tôi nói về những lần tư vấn đầu tiên, về cảm xúc của em ngày ấy, về những trải nghiệm và bài học em rút ra được, về quá trình em trưởng thành hơn trong 3 năm qua ở môi trường đại học. Suốt buổi trò chuyện, chồng tôi dâng lên niềm hãnh diện về em, về những thành quả em đạt được. Tôi luôn theo dõi những bước chân em, và tôi biết rất rõ trong suốt thời gian sinh viên, em luôn chủ động đi tìm kiếm cơ hội. Em học hết sức mình, chơi cũng hết sức mình. Em tham gia câu lạc bộ, kết bạn, và dù có những lúc mâu thuẫn với bạn bè lên cao, em chưa bao giờ bỏ cuộc, mà luôn học hỏi từ những khoảnh khắc khó khăn ấy. Em và những sinh viên khác mà tôi được gặp cho tôi niềm tin rằng công việc mà tôi và các bạn đồng nghiệp trong ngành giáo dục đang làm thật ý nghĩa. Em như hạt giống mà chúng tôi gieo vào đất lành, qua mưa nắng mà trưởng thành rồi được thu hoạch. Không những vậy, em mang lại những ảnh hưởng tích cực cho thế hệ trẻ hơn em, thay đổi cái nhìn của các bạn ấy, hướng dẫn và nuôi dưỡng những giá trị đẹp để những mùa thu hoạch ngày càng viên mãn hơn. 2. Vượt qua quá khứ. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh một cô gái trẻ khác, xinh đẹp, dịu dàng, mong manh như nụ hoa mới nở. Phải sau mấy lần gặp em mới chia sẻ nhiều hơn những khó khăn trong cuộc sống của mình. Và câu chuyện của em đã mang lại trong tôi nỗi giận dữ, cả mong muốn phải làm gì đó thật mạnh tay với những người đã làm tổn thương em. Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch để giúp em vượt qua những vết thương quá khứ và chuẩn bị cho hành trình tương lai. Mỗi bước chân về phía trước của em nặng như đá tảng vì trong em luôn tràn ngập nỗi sợ. Nhưng em can đảm và quyết tâm chọn con đường tốt đẹp nhất cho mình để một ngày có thể hãnh diện đứng trên đôi chân mình, có cuộc sống của riêng mình. Dù chưa thấy rõ được kết quả cuối con đường, em vẫn quyết tâm từ từ, từng bước theo con đường mình đã chọn. Ở giai đoạn này, tôi và các bạn đồng nghiệp ở bên cạnh em giúp em có thêm động lực. Và chúng tôi luôn tin rằng một ngày không xa, em sẽ như những bạn trẻ khác. Như câu chuyện trên đây, có thể quay lại kể chúng tôi nghe rằng em ổn lắm rồi cô ơi. Gắn lên em nhé, vì để đến được mùa thu hoạch thì phải trải qua những giai đoạn chết đi, nảy mầm, đối mặt với gió sương, mưa bão, sâu bệnh. Để rồi một ngày khi em mạnh mẽ, vững vàng, đơm hoa kết quả, những công khó ấy nhìn lại sẽ rất xứng đáng. Đoạn khúc về kỹ năng săn việc. Hãy có cái nhìn thoáng. Có những sinh viên mà tôi không tài nào quên được gương mặt của họ. Ngân là một trong những người ấy. Em thân thiện, vui tính, và khi nói chuyện thì cho người đối diện cảm giác em có thể bay lên bất cứ lúc nào vì năng lượng tràn đầy, nụ cười tươi rói, thỉnh thoảng nheo mắt rất duyên. Ngân kể tôi nghe hành trình học cao đẳng rồi liên thông lên học cử nhân ngành kinh tế và tài chính, để rồi bắt đầu sự nghiệp trong một công ty truyền thông ở vị trí điều phối viên dự án. Không những vậy, em còn dạy tiếng Anh trong giờ rảnh và đang nghĩ đến việc tiếp bước tôi trong công việc tư vấn hướng nghiệp. Ngân chia sẻ lúc tuyển dụng, công ty chẳng để ý em đã học ngành gì, học ở trường nào, nhưng rất coi trọng việc trong quá trình học, em đã gom góp được những kỹ năng nào. Khi phỏng vấn, cá tính em bộc lộ ra sao, thái độ trong thời gian thử việc có phù hợp với đòi hỏi của công ty hay không? Nếu chầm chầm đi tìm những công việc chỉ dành cho ngành kinh tế và tài chính, thì chắc em đã chẳng ở công việc hiện tại, là vị trí em thích và học hỏi được rất nhiều.
Chủ động.
Một câu chuyện khác là về Thành. Em tham gia ngày hội việc làm, được tiếp xúc với một công ty em thích để hỏi về vị trí thực tập viên cho phòng nhân sự. Em được phỏng vấn tại chỗ và trao đổi thông tin cá nhân. Tuần sau, người phỏng vấn em báo rằng công ty đã tuyển được người khác, nhưng chị ấy rất thích thái độ khi phỏng vấn của em, nên đã chuyển CV của em cho công ty bạn nằm trong cùng tòa nhà. Thế là em được phỏng vấn và vào làm ở công ty ấy. Em email cảm ơn tôi đã khuyến khích em, nhưng thật ra em là người tạo nên sự may mắn ấy. Em chủ động đến ngày hội việc làm, chủ động trò chuyện và tạo ấn tượng tốt. Vì vậy, khi công ty đã tìm được người, nhân viên ấy đã sẵn sàng giới thiệu em cho công ty bên cạnh. May mắn chỉ xảy ra với người chủ động tạo ra nó. Cũng gần giống như câu chuyện của Thành, Thảo. Mừng rỡ báo tin em đã được nhận vào một vị trí tại ngân hàng Standard Chartered. Nhờ một thông tin tuyển dụng cho cựu sinh viên đăng trên trang Facebook của tôi. Nhưng nếu em không email lên phòng hướng nghiệp nhờ hỗ trợ, không kết nối vào Facebook của tôi, không thử nộp đơn vào vị trí ấy, không thi đậu qua các vòng tuyển, không tạo ấn tượng tốt với người tuyển dụng, thì làm sao em có vị trí hôm nay? Tôi hạnh phúc nhìn em tươi cười, khoe những gì đã học được trong tháng ngắn ngủi qua, và niềm hãnh diện về nơi làm việc hiện rõ trên nét mặt. Em có biết rằng nơi ấy đã tìm ra được em, với thời gian cũng lâu như em đã đi tìm ra công việc mà mình yêu thích hay không?
Xây dựng mạng lưới.
Nếu nhìn toàn cảnh, các bạn sinh viên mới ra trường sẽ thấy rằng các công ty cũng cần nguồn nhân lực nhiều như các em cần công việc vậy. Vì vậy, để tăng khả năng được tuyển dụng, trước tiên các em cần phải mở rộng mạng lưới chuyên nghiệp của mình. Càng nhiều người biết đến khả năng của các em, cơ hội tìm được vị trí phù hợp lại càng cao. Hay nói cách khác, em càng biết nhiều người đang đi làm, thì khả năng em thấy được các thông tin tuyển dụng ngày càng cao. Nhưng việc xây dựng mạng lưới này không xảy ra ngày một, ngày hai, mà nó cần thời gian và công sức. Hãy tham gia các hoạt động bên ngoài lớp học. Dù rất mất thời gian, dù gặp phải những bực dọc không đâu, có khi còn tạo scandal khó chịu nữa. Nhưng đó là lúc các em học được cách tương tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề, kiểm soát cảm xúc và xây dựng kỹ năng chuyên nghiệp của mình. Khi tham gia các hoạt động ngoại khóa hay làm tình nguyện viên trong các công tác xã hội, khi giúp cha mẹ làm những việc lặt vặt trong công ty, gia đình hay đi làm bồi bàn bán thời gian, các em đang bước những bước chân đầu tiên ra thế giới chuyên nghiệp, từ từ tập khoác lên chiếc áo của người trưởng thành. Con đường ấy không có lối tắt, nên cứ bắt đầu sớm, vấp ngã sớm, rồi đứng lên, đi tiếp, và từ từ mọi chuyện sẽ ổn.
Hãy cho, rồi sẽ nhận.
Trong rất nhiều sự kiện networking, có lúc tôi gần như phải dắt tay các em sinh viên của mình đến giới thiệu với đại diện công ty, giúp các em trò chuyện và kết nối, để rồi sau đó có em thắc mắc. Nhưng họ đâu có tuyển dụng vị trí em thích đâu, họ đâu có phải là ngành em đang tìm đâu. Bài học đầu tiên của kỹ năng tìm việc là hãy chân thành trong việc kết nối với người khác. Hãy đối xử với người trước mặt mình như một người bạn mới mà mình muốn làm quen một cách chân thành nhất. Hãy lắng nghe câu chuyện của họ, tương tác với họ, tìm hiểu về họ. Ai cũng có một câu chuyện rất hay. Nếu chúng ta chịu tìm hiểu, lúc ấy hãy quên đi mục tiêu tìm việc của mình. Hãy cho họ sự chú tâm của mình và nhận lại những chia sẻ của họ. Có thể người trước mặt mình sẽ giúp mình tìm được một vị trí phù hợp, cũng có thể sẽ không. Điều quan trọng không phải là họ có hữu dụng cho mình hay không. Điều quan trọng nhất là mình sẽ từ từ tìm ra được phương pháp thể hiện bản thân mình ở một môi trường chuyên nghiệp một cách thoải mái, tự nhiên nhất. Và lúc ấy, mình sẽ tỏa sáng, bằng không thì cũng thể hiện được rằng mình có đủ tố chất, đủ năng lực và có được khả năng tương tác cho một vị trí phù hợp với mình.
Kết.
Mỗi người đã đi làm sẽ chia sẻ với các em một kinh nghiệm khác nhau về kỹ năng tìm kiếm việc làm. Riêng tôi, đây là những gì tôi quan sát, thu góp được qua kinh nghiệm bản thân và những câu chuyện của các sinh viên của mình. Tôi mong rằng tất cả các em sẽ tìm được công việc mình yêu thích và hạnh phúc với nó như tôi đang hạnh phúc với công việc của mình. Ráng lên các em nhé!
Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ.
Trong những giai đoạn kinh tế giảm phát, tôi thường nghe sinh viên lo lắng. Em học kinh tế và tài chính, mà tình hình kinh tế như thế này, làm sao em kiếm được việc làm như ý? Sinh viên mà tôi gặp, cũng như rất nhiều người khác, thường đóng khung và đặt tên cho những ngành học và những công việc theo mối tương quan như thế. Học Procom thì làm PR, học Marketing thì chọn vào bộ phận Marketing, học Finance thì vào ngân hàng, vân vân và vân vân. Nhưng trên thực tế, thị trường tuyển dụng bây giờ đòi hỏi các bạn phải như tựa sách mà tôi mượn của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần, hãy vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ. Hãy quên đi những bức tường xung quanh bạn, mở cửa sổ ra và nhắm mắt lại, rồi bạn sẽ cảm nhận được nhiều thứ trong khu vườn ngoài kia. Thay vì nghĩ về tên ngành học của mình, bạn hãy tập trung vào những kiến thức và kỹ năng mà bạn đã rèn luyện được trong và ngoài lớp học. Thay vì nghĩ về tên của công việc, hãy nhìn vào bảng mô tả công việc. Hãy nối những vốn quý tri thức và kinh nghiệm của mình với sự đòi hỏi của người tuyển dụng bằng cách đó, thay vì nối những cái tên vô nghĩa với nhau. Và nếu làm được như thế, một cử nhân marketing với đam mê và năng khiếu trong ngành thời trang có thể đầu quân vào vị trí merchandiser của chuỗi cửa hàng lớn như Parsons. Tương tự như vậy, cử nhân kinh tế tài chính nên bắt đầu từ vị trí bán hàng trong ngành hợp với sở thích của họ, bởi vì đó là nơi bắt đầu tốt nhất để hiểu được hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Để hiểu sâu và vận dụng những lý thuyết tài chính từ trong ghế nhà trường vào môi trường kinh doanh thực tiễn. Bằng cấp của một trường đại học không tự động cho bạn một công việc như ý, nó chỉ là nền móng để từ đó bạn xây dựng ngôi nhà sự nghiệp của mình. Và để xây dựng được những viên gạch đầu tiên, bạn cần phải thoát khỏi những bức tường vô hình được dựng lên bằng tên gọi và định kiến về nghề nghiệp hay ngành học. Nhắm mắt lại, mở cửa sổ ra và tự tin dấn thân vào cuộc hành trình mới này bạn nhé.
Viết về sự biến động.
Khi em hỏi rằng điều gì làm tôi thấy hài lòng nhất trong nghề nghiệp của mình, thì câu trả lời của tôi là tôi thích nghề nghiệp hiện tại của tôi nhất vì nó dạy tôi hai bài học quan trọng. Một là cách làm mẹ và hai là cách làm người lao động. Trong trường hợp của riêng tôi, khi sống tốt hai vai trò ấy, tôi đạt được sự an nhiên mà mình luôn mong muốn từ những ngày còn rất trẻ. Hôm nay tôi sẽ kể cho em nghe những trải nghiệm trong vai trò người lao động. Em nhớ không, có một lần em than rằng, "Phoenix ơi, life is not fair." Lúc ấy tôi đã thẳng thừng trả lời lại rằng, "Thì đúng rồi em, cuộc đời có bao giờ công bằng đâu nè." Nói vậy không có nghĩa rằng tôi chấp nhận và sẵn lòng đón nhận những bất công quanh mình. Ý thật của tôi là, cuộc đời bất công vậy đó. Vấn đề là mình cần làm gì trong những trường hợp đó và mình sẽ làm gì hả em? Khi mới ra trường, em thấy uất ức bởi công sức và tiền bạc bao năm qua giống như bị bỏ phí vì mãi mà không kiếm được công việc vừa ý. Người ta học tốn tiền ít hơn, khả năng chưa chắc giỏi hơn, nhưng lại có việc làm phù hợp. Trong khi đó, em và bạn bè phải dạy thêm tiếng Anh, làm việc trái ngành, để khi tối về lên Facebook viết vài cái status cho đỡ bực dọc. Khi đã đi làm và đã quen thuộc với công việc, em lại thấy bị cư xử bất công khi vị trí của mình đột ngột bị loại bỏ. Khi em thấy đồng nghiệp của mình được xếp cưng hơn, không phải vì tài năng của họ, mà vì lý do khác. Khi em bỏ thật nhiều công sức vào công ty, để rồi khi người lãnh đạo mới về, họ thay đổi tầm nhìn, chiến lược, văn hóa và nhiều thứ mà em rất không đồng ý. Em sẽ cảm thấy bản thân bị đối xử thật tệ khi những thay đổi đến ào ạt trong công sở của mình. Khi mình đã tưởng rằng quen thuộc và yên tâm với vị trí hiện tại, thì bất ngờ những đòi hỏi mới có thể rất vô lý trong mắt em ồ ạt đổ về. Thật ra thì không phải chị em mới phải đối mặt với những thách thức này. Thị trường tuyển dụng toàn cầu đang đi qua giai đoạn được đặt tên là Child's Time, tức giai đoạn hỗn mang. Nghĩa là kế hoạch nghề nghiệp của mỗi người lao động hoàn toàn không thể đoán trước được. Cuộc hành trình nghề nghiệp bây giờ không bằng phẳng, thẳng tắp. Thay vào đó, nó sẽ cong queo với những lối rẽ bất ngờ, khi lên dốc, lúc xuống hố, khi qua sông, lúc vượt núi. Và vì chúng ta không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta chỉ có thể dựa vào một thứ, đó là bản thân mình. Sẽ tốt cho em hơn và cho tinh thần của em hơn nếu trong chốc lát em có thể dừng lại, tĩnh tâm, quan sát mọi thứ xung quanh mình bằng cái nhìn chiến lược và bao quát. Em sẽ nhận ra những điều không may mắn em gặp không phải là sự cố ý tấn công mà cuộc đời này dành cho em. Khi không còn nhìn nó một cách cá nhân nữa, cảm xúc em sẽ thăng bằng hơn, trí não sẽ làm việc tốt hơn và nhờ vậy em sẽ có cách giải quyết tích cực dẫn đến cái kết quả khả quan. Ví dụ như là thay vì ngồi đó than phiền và hối hận vì đã bỏ tiền ra học vô ích, em hãy tìm gặp những anh chị đi trước, lắng nghe kinh nghiệm của họ về phương pháp tiếp cận thị trường tuyển dụng. Em không ngần ngại bắt đầu ở những vị trí được trả lương thấp, chưa sử dụng hết khả năng mình, môi trường làm việc chưa hoàn hảo lắm. Em làm tất cả những điều này với một chiến lược rõ ràng để học hỏi kinh nghiệm, để làm rộng hơn mạng lưới chuyên nghiệp và để hiểu bản thân hơn. Từ từ em sẽ chuyển đến những vị trí tốt hơn, nơi em được đánh giá và sử dụng đúng khả năng, nơi em thấy vui vẻ, tự tin trong công việc của mình. Ví dụ như là, trước khi những thay đổi trong công sở bắt đầu, em bắt được những tín hiệu về chúng từ các dấu hiệu như thuyền chuyển nhân sự, nỗi bất an hay thiếu động lực của sếp trực tiếp hay đồng nghiệp. Và khi chúng xảy ra, em hiểu được lý do đằng sau nó và đã chuẩn bị tinh thần để A. Đón nhận nó, dùng nó như cơ hội để phát triển bản thân. Hay B. Không chấp nhận nó, bỏ đi nơi khác với một cơ hội tốt hơn. Dù quyết định thế nào đi nữa, với tâm thế sẵn sàng, sự ý thức về lý do của sự thay đổi và những ảnh hưởng của nó sẽ giúp sức khỏe tinh thần em tốt hơn, cho em một thái độ tích cực và nhờ đó nơi làm việc mới sẽ thích và muốn mời em trở thành một thành viên của họ. Tình yêu biết tìm nơi đâu? Như đã nói, tôi không chuyên bên tư vấn tình cảm, nên khi thỉnh thoảng được hỏi, chị có gợi ý những cách nào để mình tìm được người đó không ạ? Trong những giờ tư vấn, tôi liền nghĩ đến cuộc hành trình đi tìm nghề nghiệp. Tôi thử viết ra đây xem các em có thể sử dụng những lời gợi ý của tôi không nhé. Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu mô hình vòng tròn tình yêu. Tôi là ai? Tôi muốn đời sống tình cảm hôn nhân như thế nào? Làm sao để đạt được đời sống ấy? Từ mô hình này, tôi và em sẽ cùng tìm hiểu xem em là ai. Vậy trước khi mình biết được người yêu mình sẽ như thế nào, mình phải hiểu và biết mình có thể trở thành một người yêu ra sao đã chứ? Ở đây, em sẽ phải suy ngẫm xem mình có những sở thích gì, mình giỏi và không giỏi những gì, có cá tính ra sao và có những giá trị sống nào quan trọng nhất. Điều kiện đầu tiên trong cuộc hành trình này sẽ là em biết được em là ai. Em có thể yêu thương và trân trọng bản thân mình chưa? Em biết được những giới hạn nào mình sẽ không bao giờ thỏa hiệp hay không? Vì em ơi, làm sao có thể yêu thương được người khác nếu chưa biết yêu thương mình? Và em ơi, nếu em dùng tình cảm của người khác để lấp đầy khoảng trống trong mình, hay để dựa dẫm những lúc buồn bã yếu đuối, thì điều ấy sẽ tồn tại bao lâu? Người nào sẽ thích đóng vai trò như vậy trong cuộc đời này? Tiếp theo đó, tôi sẽ cùng em làm những bài tập để hiểu rõ xem em thích một đời sống hôn nhân, tình cảm, không hôn nhân như thế nào. Em thích một cuộc sống khi mà em cùng người ấy bay nhảy, du lịch, làm những việc em thích mà không cần vật chất nhiều. Hay em thích một đời sống nơi mà các thế hệ sống trong cùng một mái nhà, những ngày giỗ chạp, em và người ấy cùng làm tiệc, đãi khách. Hay em thích một đời sống đầy đủ vật chất, khi em đi làm thật nhiều để kiếm tiền, còn người ấy ở nhà lo lắng gia đình, chăm sóc con cái và miếng ăn giấc ngủ của em. Có thể ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, em thích mỗi kiểu khác nhau. Nhưng điều quan trọng là em phải thực tế, phải biết rõ mình muốn gì và sẵn sàng chấp nhận rằng khi đã chọn một, những hướng còn lại khó có thể thành hiện thực. Ví dụ, nếu muốn người bạn đồng hành hoàn toàn vì mình và con, thì đừng nửa đường đòi hỏi một người mạnh mẽ, xông xáo ngoài xã hội, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Vì nếu em làm vậy, em hãy tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì để xứng đáng có một người như vậy? Và những ước muốn của mình có thực tế hay không? Điều nguy hiểm nhất của cuộc đời là cái gì cũng muốn mà không biết vì sao mình muốn vậy. Cũng như không hiểu rằng chưa chắc bản thân mình đã xứng đáng hay có đủ sức để đạt được ước muốn ấy. Cuối cùng chúng ta sẽ bàn luận xem làm sao để gặp được người ấy. Thật ra bước cuối này không khó. Khăn đầu, khi em đã hiểu rõ hai vòng tròn đầu. Đầu tiên, em nên cho mọi người, càng nhiều càng tốt, trong mạng lưới của em biết về ước muốn của em. Em không ngại ngần chia sẻ với người khác đời sống tình cảm mà mình luôn thích có. Tiếp theo, em nên tham gia những hoạt động mà em thích và có thể làm tốt, vì nơi đó em sẽ có nhiều khả năng gặp được người giống mình. Trong những hoạt động ấy, hãy âm thầm quan sát đối tượng tiềm năng. Và nếu chưa thấy được những biểu hiện ngay từ đầu, hãy từ từ kết bạn, tìm hiểu, cho họ cơ hội hiểu mình. Lúc ấy, chuyện gì cần xảy ra sẽ xảy ra. Nếu người ấy đã có đối tượng thì hãy mừng cho họ, nhưng cứ để ý họ nhé. Nếu vì lỡ có lý do gì đó mà họ trở lại cảnh độc thân, thì đừng ngại cho họ biết mình đã để ý họ lâu lắm rồi. Đi tìm tình yêu không khác với đi tìm nghề nghiệp lắm đâu, vì đó là một cuộc hành trình dài với những trải nghiệm mà khi chưa trải qua, mình sẽ không biết được có hợp với mình không. Quan trọng là phải theo sát những giá trị đạo đức cần có, như không tìm hiểu vài người một lúc, không bắt cá 2-3-4 tay, vân vân. Hãy can đảm lên, sẽ không sao đâu nếu mình thích một người mà họ không thích lại, phải không? Hãy nói và kết quả xấu nhất là họ từ chối, nhưng còn hơn là cứ âm thầm giữ mãi trong lòng và hối tiếc những năm về sau khi biết được người ấy cũng có ý với mình. Hãy sống tự nhiên và trung thực với bản thân mình, với họ, hãy cùng nhau làm những việc ý nghĩa với nhau để rồi cuối cùng nếu không thể nắm tay nhau đến cuối đời, chúng ta cùng thành bạn. Người ấy sẽ là cha mẹ đỡ đầu của những đứa con của mình. Người ấy và vợ chồng người ấy sẽ là bạn bè của gia đình mình. Cho dù đã quen nhau và rồi nửa đường em nhận ra hai bên không phù hợp với nhau nữa, hãy nhẹ nhàng nhưng thật thà với người ấy. Đừng níu kéo chỉ làm khổ nhau, mất thời gian của cả hai bên, thậm chí sẽ không thể thành bạn sau này. Đó là những gì tôi có thể viết để trả lời câu hỏi của em về tình yêu. Hãy nhớ rằng tôi viết từ hướng nhìn của một tư vấn hướng nghiệp, nên em hãy đọc, suy ngẫm, phân tích và thích thì hãy thử. Tôi đã thực hiện và đã thành công. Tôi chúc em tìm được một nửa của mình, em nhé. Lúc ấy, tin tôi đi, em sẽ hạnh phúc lắm. Lại viết về tình yêu. 1. Tôi thích đưa tình yêu vào tư vấn hướng nghiệp. Đơn giản là vì mỗi khi nhắc đến tình yêu, sinh viên tôi sẽ hiểu vấn đề hướng nghiệp nhanh hơn bình thường. Ví dụ nhé, khi giải thích cho các em về việc nên chọn công việc phù hợp với mình, Nếu sau vài phút mà các em còn ngơ ngác, tôi sẽ hỏi. Chị hỏi em nghe, nếu như trong tình yêu mà em phải thay đổi bản thân nhiều, từ cách ăn mặc đến trò chuyện, sở thích đến thói quen hàng ngày để phù hợp với người em yêu, em sẽ thay đổi như vậy được bao lâu? Mấy tuần, mấy tháng, mấy năm? Em có nghĩ mình sẽ hạnh phúc không?
Dạ không.
Tương tự như vậy, có rất nhiều công việc phù hợp với khả năng tự nhiên của em, với sở thích và cá tính của em. Tại sao em không chọn mà lại đâm đầu vào một vị trí mà nếu muốn làm nó, em phải học thêm vài lớp, phải đổi cá tính, phải này phải kia, mệt lắm phải không em? Nói vậy là các em hiểu ngay à. Vậy đó, tình yêu là dụng cụ rất kỳ diệu trong tư vấn hướng nghiệp. 2. Có lần một sinh viên học MBA đẹp trai, thông minh, vui tính ngồi tâm sự với tôi. Em thấy lạ lắm chị. Trong tình cảm em rất tự tin, luôn biết mình cần gì muốn gì. Trong khi nghề nghiệp, em cứ chạy lung tung cả lên, thay đổi hoài mà đến giờ vẫn chưa hiểu mình phải làm gì nữa. Kể chị nghe tình yêu của em đi. Vậy là em ấy say sưa ngồi kể về người vợ của mình, lúc yêu ra sao, tìm hiểu thế nào, quyết định kết hôn, đời sống gia đình hiện tại hiểu nhau ra sao, vân vân và vân vân. Khi em ngừng, tôi lại hỏi, em có thể áp dụng cách em yêu vào cách em làm việc được không? Thấy em ấy ngớ ra, tôi thêm, ví dụ như em luôn hiểu em thích người vợ em có những giá trị gì, nhìn bề ngoài ra sao, tính tình thế nào, quan điểm sống và quan điểm xây dựng gia đình thế nào. Em luôn biết bản thân em sẽ là người chồng, người cha thế nào. Em thích một gia đình của em ra sao, vân vân. Em có thể áp dụng sự hiểu biết đó vào cách em tìm kiếm nghề nghiệp được không? Chẳng hạn như em thích một công việc cho em, những giá trị gì, sử dụng những khả năng nào của em, phát triển đường dài ra sao, vân vân. Kết thúc buổi trò chuyện ấy, em cười thoải mái, dù em vẫn chưa hoàn toàn biết rõ hướng đi của mình trong nghề nghiệp. Nhưng ít ra đã hiểu rằng em có thể áp dụng một số trải nghiệm từ tình yêu vào định hướng nghề nghiệp. 3. Mãi đến năm 34 tuổi, tôi mới biết vấn đề của mình trong tình cảm cá nhân. Tôi ngồi suy ngẫm lại và quyết định sẽ yêu như cách mình đã phát triển nghề nghiệp của mình. Nghĩa là người ấy phải chia sẻ giá trị sống và quan điểm sống của mình. Mình phải hạnh phúc khi mình ở với người ấy. Mình phải được chăm sóc nhiều như khi mình chăm sóc người ấy. Mình phải thử trước khi sợ hãi sẽ không thành công. Mình phải đầu tư vào tình cảm nhiều như khi mình học hỏi trong nghề nghiệp và nhiều điều khác nữa. Và nhờ vậy, tôi gặp được một nửa của mình. Nếu dùng thang đánh giá của xã hội, thì người khác sẽ thấy chúng tôi là một cặp không được lý tưởng lắm. Nhưng nếu dùng những giá trị của bản thân, thì chúng tôi lại thấy mình sinh ra để thuộc về nhau. Và minh chứng rõ ràng nhất là con trai tôi hạnh phúc hơn nhiều khi chúng tôi ở bên nhau.
Kết.
Tôi chọn lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp vì tôi tin mình được trời cho những năng khiếu phù hợp với lĩnh vực này. Nhờ hướng nghiệp mà tôi sống hạnh phúc hơn, thăng bằng hơn và bình an hơn. Vì vậy, khi ngồi với sinh viên, tôi thường hay đưa đề tài tình yêu vào câu chuyện hướng nghiệp, để nếu họ phát triển được một mặt, họ có thể dùng mặt ấy để hoàn thiện phần còn lại. Nói thêm là tôi luôn gửi các em sinh viên nào cần tư vấn tâm lý hay tình yêu qua đồng nghiệp của mình. Tôi chỉ dùng tình yêu chút chút thôi cho hướng nghiệp thêm hương vị, nên các em đọc bài này xong đừng hiểu lầm là tôi cũng tư vấn tình yêu nghe.
Viết về tình yêu nữa nhé.
Nhiều khi tôi nghĩ một ngày nào đó, lúc về hưu chẳng hạn, tôi sẽ học thêm để có thể vừa làm tư vấn hướng nghiệp, vừa làm tư vấn tình yêu. Lý do là càng ngày tôi càng thấy hai lĩnh vực ấy gần như không thể tách rời khỏi nhau. Một người nếu hạnh phúc trong tình cảm thì sẽ yên tâm phát triển sự nghiệp và ngược lại. Nếu họ yêu thích công việc, họ làm thì họ sẽ mang lại niềm hạnh phúc về nhà trong vai trò người cha, người chồng, người mẹ, người vợ. Gần đây tôi gặp nhiều ca tư vấn mà trong đó sinh viên vừa không thích ngành mình học, vừa bơ vơ trong tình cảm. Những lúc ấy tôi cảm thấy nhói lòng. Thông thường tôi và họ sẽ lập ra một chiến lược đường dài, trong đó bao gồm những sửa chữa và tạo ra những bước nhỏ với kết quả khả quan ngắn hạn, với hy vọng chúng sẽ là điểm tựa cho những phát triển tiếp theo. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nghiệm ra rằng khi mình vững vàng ở một lĩnh vực nào đó, ví dụ như tình cảm người thân, hay công việc, hay đam mê thể thao, hay bình an trong tình yêu đôi lứa, thì sẽ dễ dàng cho mình tựa vào lĩnh vực đó mà bước về phía trước, để từ từ làm tốt hơn những mặt khác trong cuộc đời. Cuộc sống có bao giờ hoàn hảo đâu, và mỗi ngày ta phải đối mặt với biết bao nhiêu điều khó khăn, bất ý. Nhưng cuộc đời cũng công bình lắm, nó không bắt mình không có gì bao giờ. Điều quan trọng nhất là mình có chịu nhận ra điều mình có hay không, hay chỉ chăm chăm theo đuổi cái mình muốn, mình chưa đọc, mà vuốt tay buông lỏng những điều đáng quý mình đã có chắc trong tay. Tôi thường hay nhìn vào mắt sinh viên, nhẹ nhàng hỏi, lắng nghe, để từ từ hướng dẫn họ tìm ra viên ngọc quý trong tâm hồn họ, tìm ra điều làm cho họ hạnh phúc, nhẹ nhàng. Mà nhiều khi vì những ước muốn, mệt mỏi, đuổi chạy, họ để có viên ngọc ấy mờ đi. Tôi tin rằng mỗi người đều làm chủ một kho tàng trong trái tim mình, và tôi mong họ sẽ ngừng lại, thở chậm, sống chậm, yêu chậm, làm việc chậm để khám phá ra kho tàng ấy. Khi họ biết yêu mình, biết quý bản thân, tất cả mọi thứ sẽ ổn. Tôi tin vậy. Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay. Sinh nhật qua mấy ngày rồi, nhưng mãi sáng nay, bản thân tôi mới chợt nhận ra, à, mình 39 tuổi rồi đó nghe. Một người anh hay bảo tôi rằng, em, tuổi tác chỉ là một con số. Đấy là anh an ủi tôi, nhưng thú thật chưa bao giờ tôi sợ mình già đi. Ngược lại, tôi thích những năm tháng này hơn là ở tuổi 17, 20, thậm chí là 25. Đọc lại nhật ký những ngày ấy, thỉnh thoảng ngồi nhớ lại những khoảnh khắc xưa, tôi thấy thương cô bé nhút nhát, thiếu tự tin trầm trọng. Trong ngoài không đồng nhất, luôn sợ hãi và bị ảnh hưởng bởi thế giới chung quanh những ngày ấy. Tôi nghĩ đó là lý do chính khiến tôi yêu công việc hiện tại của mình, nơi mà tôi có thể đồng hành cùng các bạn trẻ trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, để họ vượt qua giai đoạn ấy nhẹ nhàng hơn tôi, và để họ mau tìm thấy niềm hạnh phúc và bình yên sớm hơn tôi. Sáng nay thức giấc, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cuộc sống luôn mãi biến động, với rất nhiều điều không vừa ý, và ta gần như không có quyền hay khả năng để điều khiển những gì đang xảy ra quanh ta, với ta. Điều may mắn là ta luôn luôn có 100% khả năng điều khiển được cách ta sống, điều ta nghĩ và lối ta đi. Chính những điều này sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của ta, hạnh phúc của ta. Sau đó tôi tự nhủ, hôm nay mình sẽ viết một bài nốt trên Facebook với tựa đề "Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay cho các em". Đừng đợi đến ngày mai, vài tháng nữa, năm sau hay vài năm sau nữa để làm điều mình cần làm và muốn làm hôm nay. Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay những bước nhỏ nhất, đặt xuống viên gạch đầu tiên cho công cuộc xây dựng cuộc sống mình muốn có. Các em có thể bắt đầu kiểm soát ngân sách, tập chi tiêu hợp lý với số tiền mình có, luôn có một khoản để dành nho nhỏ mà không đợi đến khi ta phải đi làm thật sự, hoặc công việc lương cao hơn, hoặc lập gia đình. Vì nếu ta không bắt đầu ngày hôm nay, ngày mai sẽ chẳng bao giờ đủ. Hoặc có thể bắt đầu định hướng nghề nghiệp tương lai bằng cách học thêm một kỹ năng gì đấy, hay thực tập trong một nghề nào đó, mà không tự nhủ rằng làm công nhân là đủ rồi, hay vị trí hiện tại là ổn định rồi. Vì nếu ta không tiến lên, ta chắc chắn sẽ đi lùi lại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện tại. Các em cũng có thể bắt đầu trở thành người bạn với những phẩm chất mà em vẫn muốn bạn mình phải có. Bằng cách để ý cách bản thân cư xử, trò chuyện, giữ liên lạc với người xung quanh, để rồi từ từ nhận ra mình thích có ai làm bạn, hiểu cách giữ gìn tình cảm ấy. Vì nếu ta không bắt đầu từ hôm nay, sẽ có ngày ta nhận ra mình cô đơn biết bao trong thế giới này, dù rằng ta có đến 1.000 bạn trên Facebook. Tôi còn nhớ trong một buổi thiền, bạn tôi chia sẻ một nghiên cứu có kết quả rằng con người chúng ta tiêu hơn 80% và năng lượng để hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ và lo lắng những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Và chỉ còn lại chưa tới 20% để sống cho hiện tại. Nếu ta lật ngược lại chỉ số ấy, sống hôm nay thật tốt, thì ngày mai khi nhìn lại quá khứ, chắc chắn ta sẽ ít hối tiếc hơn, và khi ngày mai đến, vì hôm qua ta đã chuẩn bị nhiều, mọi chuyện sẽ tự nhiên ổn thôi. Thời gian gần đây, tôi có dịp gặp một số bạn trẻ, họ đẹp, thông minh, họ toát ra sự cuốn hút. Tôi ngưỡng mộ họ thật nhiều. Thế rồi họ bắt đầu chia sẻ những nỗi lo với tôi. Tôi lắng nghe họ, tôi ao ước biết bao, tôi muốn cho họ biết rằng họ đặc biệt lắm, rằng họ xứng đáng được bình an hạnh phúc. Tôi mong rằng họ sẽ đọc được bài viết này và hãy bắt đầu từ ngày hôm nay. Những hạt ngọc trong đời. Ngày còn nhỏ, tôi thích nhất là đọc truyện cổ tích vì nó cho tôi cơ hội được sống trong thế giới tưởng tượng của mình, nơi mà mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi còn nhớ cảm giác hưng phấn khi đọc truyện Ali Baba và 40 tên cướp. Đến khúc Vừng ơi hãy mở ra, sau cánh cửa là châu báu và ngọc sáng rực mắt cậu bé nhà nghèo. Tôi nghĩ phải chi mình cũng được chạm vào những viên ngọc ấy, chắc chúng đẹp lắm, lung linh lắm. Sau này lớn lên, vào đại học, tôi vẫn còn khá mơ mộng. Người yêu hồi ấy phê bình tôi không thực tế, sống quá sách vở và vì vậy làm khổ bản thân cùng người xung quanh. Có một thời gian tôi thử tin vào lời góp ý ấy, rời xa sách vở, ngừng hẳn thói quen và đam mê đọc sách để có thể thực tế hơn. Và rồi tôi nhận ra những ước mơ tốt đẹp chẳng có lỗi gì hết. Điều quan trọng là tôi phải biết tôi muốn sống như thế nào mà thôi. Hiện tại khi tôi đã hiểu được mình muốn gì trong cuộc sống, biết cách dung hòa giữa mộng mơ và thực tiễn, tôi lại từ từ tìm ra những viên ngọc quý giữa cuộc đời này. Những viên ngọc mà hồi đọc truyện cổ tích, tôi cứ mong được sở hữu chúng. Những viên ngọc ấy giờ hiện ra qua hình hài của tình bạn giữa tôi và những người tôi yêu quý, trân trọng và muốn giữ liên lạc mãi. Chúng được hun đúc qua thời gian, qua trải nghiệm, qua những chia sẻ, những cho và nhận. Chúng hoàn toàn không vụ lợi, mang lại niềm vui cho cả hai, không đòi hỏi hay luật lệ gì cả. Chúng tự nhiên như sương buổi sớm, ánh nắng ban mai, ngọn gió chiều trên phố. Một điều khá lạ là những viên ngọc quý, tình bạn tôi tìm được dường như luôn bắt đầu từ công việc. Trong quá trình cộng tác để đạt được một mục tiêu nào đó, chúng tôi có cơ hội hiểu nhau, đánh giá nhau, tìm ra sở thích, khả năng và giá trị sống của nhau, và từ từ tin tưởng nhau đến độ một ngày có thể gọi nhau bằng bạn, có thể chia sẻ cởi mở mà không bị đánh giá, có thể hỗ trợ nhau hết mình mà không đòi hỏi lợi ích gì. Ngoài khung cửa sổ, phòng làm việc của tôi xanh ngắt màu cây, bầu trời sẫm lại chuẩn bị cho cơn mưa có thể sẽ không đến trong chiều nay. Còn lòng tôi thì nhẹ nhàng, thanh thản, hạnh phúc lạ lùng. Cảm ơn cuộc đời và cảm ơn những hạt ngọc đã, đang và sẽ hiện diện cùng tôi.